Trước tiên xin chúc mừng luật sư Nguyễn Quốc Toàn vừa được bầu làm chủ tịch của Hội đồng Tư vấn và Giám sát của Cộng đồng Người Việt Tự Do tại New South Wales. Xin anh cho thính giả của đài SBS biết cảm tưởng của anh đi.
Xin kính chào Quốc Vinh, xin kính chào toàn thể quý đồng hương đang nghe đài. Chúng tôi rất là bất ngờ là được đắc cử vào là vị trí chủ tịch Hội đồng Tư vấn và Giám sát, vì chúng tôi nghĩ rằng là có thể chúng tôi thắng vào 7 thành viên, nhưng không ngờ là chúng tôi đã đắc cử với số phiếu đông nhất, ôi nhiều nhất, và chúng tôi được đề cử làm chủ tịch.
Trong số 13 ứng cử viên thì tôi nhận thấy là đa phần là những cựu chủ tịch của Hội đồng của Cộng đồng Người Việt Tự Do ở New South Wales. Bản thân của luật sư cũng đã từng tham gia rất là nhiều và hiện là ủy viên ngoại vụ của Cộng đồng Người Việt Tự Do liên bang. Thì không hiểu vì lý do nào mà lại có được cái sự tham gia của rất là nhiều người đã từng ở trong ban chấp hành của Cộng đồng Người Việt Tự Do ở tại New South Wales nói riêng và liên bang nữa, thưa anh.
Thưa anh, thì cái sinh hoạt của cộng đồng của chúng ta thì có rất là nhiều thành viên tham gia và đóng góp. Chúng tôi nghĩ rằng trong vài năm qua thì cái sinh hoạt của cộng đồng nó có nhiều cái sự lời qua tiếng lại mà chúng tôi nghĩ rằng nó không có lợi cho cái sinh hoạt và những cái phát triển của chúng ta. Nói thế không có nghĩa rằng cái sự góp ý chia sẻ với nhau nó không có được thích hợp. Tuy nhiên chúng tôi ra tranh cử kỳ này muốn tham gia là để muốn tiếp tục đóng góp vào cái sinh hoạt của cộng đồng. Và cái sinh hoạt của chúng tôi ở trong cái Hội đồng Tư vấn Giám sát, chúng tôi mong mỏi làm sao để mà giúp đỡ cũng như là cố vấn cho cái ban chấp hành mới để mà làm được những cái việc mà nó có lợi ích chung cho cộng đồng và cho cái cộng đồng của liên bang nói chung.
Như vậy thì trước mắt anh có thể nhìn thấy những cái thách thức gì cho hội đồng vừa mới được bầu đây?
Thưa anh, thì trong cái ban hiện tại thì chúng tôi sẽ thời gian tới chúng tôi sẽ họp lại và chúng tôi sẽ hoạch ra một vài kế hoạch để mà quyết định chung. Thì giống như chúng tôi đã tuyên bố trong cái buổi bầu cử hôm nay là cái bất cứ cái quyết định nào của Hội đồng Tư vấn và Giám sát nó sẽ là cái quyết định chung của hội đồng, và cái quyết định đó nó là cái quyết định có lợi nhất, tốt đẹp nhất cho cái sinh hoạt cộng đồng của chúng ta, chứ nó không thuộc về hay là để ảnh hưởng một cá nhân nào hay là một đoàn thể nào.
Có lẽ là để cho những thính giả nào không hiểu rõ lắm về cái cung cách làm việc của Cộng đồng Người Việt Tự Do, thì cái vai trò thực sự của Hội đồng Tư vấn và Giám sát là cái gì?
Thưa anh, thì thứ nhất là chúng tôi là một cái hội đồng để mà có những cái góp ý, cố vấn, giúp đỡ về cái mặt tinh thần cũng như là sinh hoạt chung của cái cộng đồng. Thì cái ban chấp hành cộng đồng là cái ban mà điều hành quyết định sinh hoạt, những cái sinh hoạt đó của cộng đồng. Tuy nhiên chúng tôi là một cái thành phần có thể nói là cố vấn, và song song vào đó là chúng tôi giám sát làm sao cho cái ban chấp hành đó có trách nhiệm với những cái hoạt động của mình và những cái sinh hoạt đó nó phải đi đúng theo nội quy, quyền lợi chung của cộng đồng, và nhất là cái vấn đề nội quy phải được tuân thủ tuyệt đối, nhất là về cái phương diện tranh đấu cho nhân quyền và cho tất cả các cái việc mà liên quan đến chống cộng sản ở tại Việt Nam.
Thưa, theo cái nội quy của Cộng đồng Người Việt Tự Do ở tại Úc đây thì ở trên là chúng ta có Hội đồng Tư vấn và Giám sát, ở dưới có Ban chấp hành, rồi sau đó là các hội đoàn. Thì các hội đoàn bầu ra Hội đồng Tư vấn và Giám sát, anh nói rằng là tư vấn và giám sát, nhưng mà đứng về mặt tổ chức á, thì có cái quyền hạn gì đối với ban chấp hành, hay là các hội đoàn phải làm việc với Hội đồng Tư vấn và Giám sát, hay là hội đoàn làm việc với ban chấp hành của cộng đồng?
Thưa anh, thì trong cái sinh hoạt đó là mỗi một cá nhân hay mỗi một hội đoàn chúng ta đóng góp một cái bàn tay vào cái sinh hoạt chung của cộng đồng. Thì dĩ nhiên bất cứ cái kế hoạch nào đưa ra của ban chấp hành cộng đồng thì đó là cái đóng góp cũng như là cái sự chia sẻ chung của tất cả. Tuy nhiên đối với Hội đồng Tư vấn và Giám sát đó là có thể nói rằng đại diện cho Hội đồng Tư vấn và Giám sát để có được cái sự cố vấn và giám sát cho cái sự sinh hoạt chung của ban chấp hành và toàn thể cộng đồng để cho nó được tốt đẹp và lành mạnh, đi đúng theo cái nội quy của chúng ta đã vạch ra.
Nhưng mà vì liên hệ giữa Hội đồng Tư vấn và Giám sát và các hội đoàn, cho nên là nhiều khi ban chấp hành vì cái cơ cấu như vậy không có điều hành được các hội đoàn, mà các hội đoàn chỉ nghe lời của Hội đồng Tư vấn và Giám sát không, thì anh thấy cái nhận xét như thế này nó có lý hay không?
Thưa anh, thì chúng tôi nghĩ rằng là ở cái cương vị thứ nhất là cố vấn, thì bất cứ cái lời cố vấn nào của một người cố vấn thì cái ban chấp hành đó có quyền nghe và không nghe. Cái quyền quyết định cuối cùng là cái ban chấp hành đó làm việc và chịu sự mà trách nhiệm cho những cái quyết định đó. Còn ở cái phương diện giám sát, nếu như mà những cái quyết định nào hoặc những cái công việc nào làm mà nó ngoài sai với nội quy mà chúng tôi đã cố vấn hoặc chúng tôi đã chỉ mà không nhận xét ra thì chúng tôi sẽ đưa cái đó ra, trình nó ra trước đại hội cộng đồng để có những cái giải quyết thỏa đáng. Còn cái phương diện mà nếu như mà chúng tôi đưa ra những cái giám sát nào hay những cái cố vấn nào mà lại là không có đỡ tính cách là giúp đỡ cho cái ban chấp hành đó, mà ban chấp hành đó mà không hài lòng đó, thì dĩ nhiên cũng có thể đưa ra để trước những cái đại hội để mà bàn thảo, để đóng góp. Chúng tôi nghĩ rằng nếu như mà cái cố vấn của chúng tôi mà nó không có được đúng đó, thì ban chấp hành cứ làm theo cái ý của họ. Mà nếu như cái kết quả đó mà nó thành công thì là cái quyết định đúng của cái ban chấp hành đó, mà nếu kết quả đó sai thì cái ban chấp hành đó phải chịu trách nhiệm trước cộng đồng.
Khi tư vấn và giám sát như thế này thì nó có liên quan gì đến vấn đề tài chính không thưa anh?
Dạ có thưa anh, nếu như mà cái phương diện mà giám sát đây nó bao gồm vấn đề tài chính cũng như là những cái quyết định chung hay là những cái vấn đề liên quan đến nội quy, thì vấn đề mà hành chính đó, thì nếu như mà những cái tài chính nó không được rõ ràng minh bạch thì chúng tôi có cái nhiệm vụ để mà làm việc với ban chấp hành để làm sáng tỏ những cái vấn đề đó, mà để trình hoặc là báo cáo lên cho toàn thể cộng đồng trong trước cái buổi họp, các buổi họp hay là các cái đại hội.
Trong cái lời phát biểu của anh khi được bầu làm chủ tịch của Hội đồng Tư vấn Giám sát của cái nhiệm kỳ này, thì anh có nói rằng là chúng ta có thể có những bất đồng nhưng mà hy vọng là không có những bất hòa. Thế thì anh nghĩ với cái thành phần của Hội đồng Tư vấn và Giám sát như hiện nay, rất nhiều các vị cựu chủ tịch của Cộng đồng Người Việt Tự Do ở New South Wales, thì anh thấy là có góp phần để tạo lên được cái tinh thần làm việc như vậy hay không?
Vậy thưa anh, thì chúng tôi sẽ cố gắng để làm cái việc đó. Chúng ta đó là một số người cứ nghĩ rằng là một vị chủ tịch là có thể toàn quyền quyết định tất cả. Tuy nhiên là bất cứ một cái hội đoàn nào ở đây chúng ta sinh hoạt là nó là một cái ban chấp hành hoặc là một cái hội đồng, thì cái quyết định đó nó phải là của hội đồng. Trong những cái trường hợp nào mà có thể nói là cấp bách thì có những cái quyết định đó có thể là của cái vị chủ tịch. Vì vậy chúng tôi sẽ cố gắng có những cái phương pháp, những cái procedure để mà chúng tôi sinh hoạt cho nó nhịp nhàng, và bất cứ cái quyết định nào mà quyết định ở trong các cái phiên họp của Hội đồng Tư vấn Giám sát thì đó là cái quyết định chung của chúng tôi.
Cảm ơn luật sư Nguyễn Quốc Toàn rất nhiều. Một lần nữa xin thay mặt cho thính giả của đài SBS chúc mừng anh vừa mới được bầu làm chủ tịch của Hội đồng Tư vấn Giám sát của Cộng đồng Người Việt Tự Do New South Wales.
Dạ xin cảm ơn anh và xin kính chào toàn thể quý đồng hương đang nghe đài.